tu để học sửa lại maîtrise lập lại trật tự của chính mình mới là tu. Một tu mà không lập lại trật tự của mình, tu còn tệ hơn là tu làm gì? Thì đi cướp ăn sướng không? Phải không? Tu phải lập lại trật tự, chắc chắn là như vậy. Một kiếp người có mấy chục tuổi thôi, muốn hơn một ngày cũng không được. Tu mới lập lại trật tự trước khi mình đi. Bây giờ những người tu đã hiểu được cái hồn làm chủ chứ không cái xác làm chủ. Những cái xác làm chủ là mấy võ sĩ đâu có ai chết đâu. Xác mạnh nó quấn một cái chết 10 người nó cũng chết nè. Cho nên cái thức quan trọng, tâm linh quan trọng. Cho nên chế độ nào, chính phủ nào cũng có cái đầu não thanh tịnh quan trọng. Xét rõ rệt phải làm sao. Thì mình làm cái phần hồn chủ cái xác mà mình không biết điều khiển, từ ăn uống nói chuyện cũng sai nữa, là từ đó nó sai bét luôn, thấy không? Nghi ngờ tầm bậy tầm bạ mà không biết thực chất của chính mình, đâm ra nghi ngờ tầm bậy tầm bạ là mình bị lợi dụng ở ngoại cảnh. Không nên, phải trở lại sáng suốt thanh tịnh mình sẽ. Nên người ta là ở thế gian, người ta làm ông Phật gỗ để trên bàn, người ta tới ta cúng lại triền miên thế. Nhờ cái gì? Nhờ ông thanh tịnh, nó ngồi hoài đó thôi mà tưởng là thật, thế là ông nói giả mà ông ngồi hoài được. Còn mình cái tâm mình cứ nhảy qua nhảy lại hoài, ai mà nghe, thấy không? Mình muốn điều khiển một chế độ là cái cơ tạng của mình, một chế độ đó là mà không khai triển cho nó văn minh tự thức thì cái thức hòa đồng không có, sự ảnh hưởng không có, ai chịu mến mình, thấy không? Mình phải sửa mình. Chỉ người tu là phải biết sửa chính mình. Mình dòm đâu thấy, dòm cặp mắt thấy. Cái tâm nó thanh thản, nó trở về quân bình, nó thanh thản. Đó, nó mới ban bố cái từ quan cho người khác được. Thì lúc đó mắt nó lấp lánh. Từ người tu tự nhìn lấy con mắt ở trong kiến, mà thấy cặp mắt mình trước khi chưa tu như thế nào, mà tu rồi nó thế nào, tại sao bây giờ con mắt tôi nó ổn định, nó sáng suốt hơn hồi trước. Mình mới thấy hồi trước mình không có lập trường, nghe cái gì cũng bám, nghe cái gì cũng theo, nhưng mà chính mình chưa biết vị trí của chính mình. Rồi có cái óc tham lam muốn điều khiển người khác, muốn lợi dụng người khác, cái đó còn con mắt nó còn lộn xộn, nó không có yên. Thế chứ, cái người tu vô vi không có điều khiển ai. Mình không điều khiển ai là sẽ không bị người khác điều khiển. Mình tự làm cho mình ổn định là đủ rồi. Đó là cái impression, cái ảnh hưởng cho người khác. Tự nhiên người ta nhìn người ta học. Cho nên người ta để ông Phật ở trên bàn chiếu đèn hào quang rồi bằng giá, nhưng mà họ cũng tin. Họ thấy ông đàng hoàng, ông ngồi đàng hoàng, không có làm gì bậy bạ. Người ta vô đó, người ta tin cái đàng hoàng. Từ từ đó nó ảnh hưởng, sửa cái tâm nó đàng hoàng. Còn cái này mình khác là mình tìm thực chất của chính mình và thực chất của chư Phật. Khác à, đi hơn một cấp à, chứ không có phải đi lệ thuộc nữa. Khai thác, tận dụng khả năng của chính mình để khai thác, để thấy rõ mình hơn. Duyên nghiệp của tôi sống với người này thế nào, sống với người kia thế nào, tại sao? Mình hiểu. Nhưng mà khi mình hiểu được rồi á, là mọi người đều có như mình. Mọi người đều có đèn lòng, chưa thắp sáng thôi. Mà họ thắp sáng thì tất cả cũng như một rừng đèn vui hòa. Lúc đó mình mới tạo hòa khí cho trong gia đình. Người đời có hòa khí tài mới vượng, tiền nó mới vô. Buôn bán làm ăn người ta cũng kiếm người hiền người ta mua, chứ đi thứ mà hung dữ gặp chữ người ta đòi bắn rồi này kia ai mà mua, phải không? Cái người hiền, mà người hiền nó thích tâm hòa đồng, nó chiêu khách, nó tiếp đón một người thì người ta thích, người thích người ta đồn đến người ta tới, buôn bán làm ăn là vậy. Hạ mình xuống, người tu cũng phải vậy, phải hạ mình xuống, phải nhìn nhục tối đa mới hiểu rõ lục căn lục trần ở đâu, những sự kích động và phản động do đâu đến, Khi không người ta đánh mình bật tay, tại sao? Do mình đánh mình không biết. Mình chăm nó đâu có đánh. À, mình ôn hòa, lễ độ, tiến học lễ hậu học dân. Con người đi ra đường muốn tha son cho nó đẹp, tại sao không chịu học lễ? Lễ là đẹp á, cũng như phấn son nha. Mình tiến học lễ hậu học bắt. Lúc đó mình mới biết cái đường lối đi bằng cách nào. Còn mình không có lễ độ, không có ai tiếp xúc với mình đâu biết đường đi nữa. Đó. Tiên học lễ, hậu học văn. Nghe. Để tiến. Đó. Cho nên cái người tu là trong thực hành mới thấy được. Mà thấy được giá trị của mình và thấy được tổ chức của tự nhiên, từ tiểu nhiên hướng về siêu nhiên không bao giờ rảnh. Không rảnh làm sao thị phi nói chuyện người ta. Phải không? Những người thị phi là người quá rảnh. Là nó bỏ nó. Nó không có làm việc cho nó. Nó đi thị phi chuyện khác. Ăn mở miệng nói chuyện người ta không. Mà chuyện nó không nói. Phải không? Chuyện của nó không có lo. Thành nó đi nói chuyện người ta kêu mà thị phi. Chuyện của chính nó lo. Thì nó không có đủ thì giờ mà lo. Cho nên muốn giải quyết một kiếp này phải lo chuyện của mình, không phải lo chuyện người khác. Tu tới ngày nay ông Phật thành đạo, ông cũng lo chuyện của ông chứ. Mà ngày nay ông ảnh hưởng cả chúng sanh phải theo. Thấy không? Cho nếu mà ông lo chuyện bao đồng thị phi thì chiến tranh cũng vẫn còn chiến tranh à. Bắn phá đầu này, bắn phá đầu kia rốt cuộc rồi đạt được cái gì? Chỉ lấy hai chữ yêu nước, yêu nước, yêu nước. Cảm tử quân chết biết bao nhiêu. Có lịch sử cho mình thấy. Mà những phần hồn đó bây giờ đâu có tiến hóa được. Cũng vẫn bị đọa địa ngục à. Rồi gây gỗ còn gây gỗ hoài. Cho nên Phật Pháp phải giáng lâm xuống những cái cảnh đó mà để giảng giải. Để cho tâm thức người ta mở. Người ta thấy khả năng của chính họ. Mà để họ tiến hóa. Không bị ngoại cảnh thu hút nữa. Cho nên người tu làm việc hữu ích, không làm việc vô ích. Đối gia đình, xã hội, đất nước đều là tốt đẹp. Không có gieo quả cho người. Tâm làm thân chịu mà đâu có gì gieo quả cho người ta. À, còn nếu mà mình không biết được cái tâm á, mình đổ thừa đầu này, đầu kia, đầu nọ, gieo quả cho người khác. Làm quan làm lớn, bắt người này, bỏ người, bắt người kia, bỏ tù. Gieo quả cho chúng sanh. Mà mình tự thức rồi, nó không có làm điều đó. Khuyên người tự thức, cái đó điểm quan trọng. Cho nên, hồi xưa tới bây giờ, họ cũng khinh dễ người tu. Rồi lần lượt đây, qua những cơn biến thiên rồi, họ mới quý người tu. Họ thấy biết vậy tôi ổn định sứ hơn, tôi làm tầm bậy tầm bạ, không ngờ suốt cả một cuộc đời làm tầm bậy tầm bạ, không có cái chuyện gì nữa hết. Ăn lo chuyện người ta, mà rốt cuộc không có kết quả cho chính mình. Suốt cả một kiếp người không có làm cái chuyện gì kết quả cho chính mình, làm chuyện không cần thiết, mà không thực hành những chuyện cần thiết. Những cần thiết là tâm thân mình ổn định, mới ảnh hưởng được người khác, tới đó là cái đường chánh pháp. Cho nên người tu phải hiểu cái đường lối của mình đang tu. Thì cái gì mình không có xâm phạm người ta đâu có xâm phạm mình. Mình xâm phạm người khác mới có quyền xâm phạm mình. Không mình có xâm phạm ai hết. Mình lo tự tu tự tiên giải thoát. Cứu cánh cuối cùng của mọi nhân sinh. Cho nên có duyên là mới mang cái xác làm người. Mà xác làm người đây xuống đây để làm gì? Để học chứ đâu làm gì. Học cái gì? Học kích động và phản động. Mới thấy được cái tâm thanh tịnh của mình có. Sau một thời kích động và phản động rồi bây giờ tôi cũng còn nguyên. Thì tôi thấy tôi có bốn thanh tịnh. Bây giờ tôi buông bỏ cái bốn thanh tịnh càng ngày càng lớn. Là cái bốn từ bi tôi càng ngày càng mở. Thì lúc đó nó mới tạo cái hạnh đức. Hạnh đức là cái hoa dân Phật nghìn năm không héo. Nó phải đi từ giai đoạn một như vậy. Có nhiều người thấy đạo hay, tôi vô tôi muốn được liền, tôi muốn gặp Phật liền, đâu có được. Không phải vậy. Tâm mình chưa gặp mà. Hồn mình chưa biết làm sao gặp Phật được. Phải biết cái hồn. Khai tâm mở trí cho người ta ở thế gian nhiều cái đạo cũng có rất tốt. Chỉ đường mở lối cho mọi người thức tâm. Bên Thiên Chúa Giáo cũng rất tốt, Cơ Đốc Giáo cũng rất tốt, Cao Đài cũng rất tốt. Chỉ đường mở lối mà bao nhiêu người đã biết được. Chỉ hành thiền mình mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Trước khi các bạn chưa hành, rồi sau khi hành rồi mình mới thấy mình sai rõ ràng, chứ không có ai sai hết. Không có đấu thừa cho ai sai hết, chính mình sai. Những cái gương lành đã gieo rắc trong trí óc của mình biết là bao nhiêu từ chỉ sư khi ca mô ni đủ chuyện hết. Mà chính mấy ông đã làm cái gì? Mấy ông cũng hành khổ không, nhưng mà không có làm được cái gì đâu. Ông hành khổ không à. Rồi ông tự thức vậy bao nhiêu đó. Cái phần hồn ông nhẹ, ông có nơi, cứ có chỗ ông phụng mình á. Còn đang lạng quạng ở đây, mình kiểm lại mình mấy chục phần trăm thị phi nhiều quá, lo chuyện của người ta bỏ quên mình. Thành ra tu hoài phóng đất, không có lo chuyện người ta, lo chuyện của chính mình ổn định, cái đó là quan trọng. Tâm thân ổn định, đó là giải thoát. Ổn định thì nó xuất, còn không ổn định thì nó bận biểu, nó lôi cuốn hoài chuyện này tới chuyện nọ. Tình tiền duyên nghiệp cả ngày cứ nói lạng quạng ba vụ đó, không có tiến được. Rồi tới món ăn cũng đòi chua, đòi mặn đủ thứ, không biết là của trời cho. Cũng không biết cái cục quá hoa xanh xanh nó đang dẫn ta tiến trong buổi ăn. Hỏi tại sao tôi tu mà tôi ác quá, tôi nhai cọng rau, nay tôi thiệt nát tôi mới nuốt. Nó tội tình gì? Nhưng mà nó thụ trảm ba đau nên mới có cơ hội tiến qua. Nó chấp nhận sự đau khổ, rồi nó mới hội tụ, nó tiến hóa qua cái tâm linh, thăng hoa luồng điện năng của cơ thể con người. Điện năng của cơ thể con người tu nó mới có trật tự hướng thượng, nó mới dẫn giải được những cái tâm linh bị đọa. Cho nên sanh mọi người là có cái miệng, đều là có nhiệm vụ dẫn tiến tâm linh. Tâm linh mình tiến tới đâu thì lục căn lục trần nó đồng đi tới đó. Những cái điện năng mà mình ăn thu thập được, vạn linh mà thu thập đây, rồi nó sẽ đi trung hành một con đường giải thoát. Cho nên qua người tu thì những vạn linh đều mừng, ăn chay cũng mừng, ăn mặn họ cũng mừng. Bởi vì độ chứ không phải ăn. Cho nên hồi xưa mấy ông sư ông nói độ là đúng lắm. Ông đu tu tới trình độ ông mới biết là độ. Khi mà nó qua ba tắc lưỡi rồi là nó không còn mùi vị gì nữa, thì trong đó nó chuyển qua qua xanh xanh, nó nghiền nát rồi nó đưa nguyên khí đi lên, đi lên trở lòng lại. Đó. Cho nên con người đói mặt xanh, ăn mặt đỏ, đi lên chứ. Rồi chặt lại đói, làm gì? Nó đi rồi, phải đem top khác lên. Thì cái máy automatic của ông trời ông tạo rất rõ ràng. Con người là có nhiệm vụ chứ không phải có khi không xuống đây chơi đâu. Từ đến phấn thà son rồi đi chơi không có, chút nữa ăn á cô. Phải ăn rồi phải giải, chứ không phải ăn rồi không nữa. Cho nên cái luật nó có, chúng ta sống trong luật trời, chứ không có người nào tránh khỏi luật trời được. Chúng ta hiểu cái luật trời, mà chúng ta hướng thượng là chúng ta giúp tất cả vạn linh đồng đi. Cho nên tu vô vi soi hồn pháp luân thiền định là hướng thượng, giải mở nó ra, đồng hành đồng tiến, trung hành trung thức để đạt tới nguyên lý vô sanh.
Hay quá.
À, tại sao con người nghe là nó chịu? Là bởi vì cái luồng điển cái tâm cũng vậy thôi. Luồng điển của bác cũng nhiều chuyện đó, tôi cũng nhiều chuyện đó, mà tôi giải được thì tôi nói cho nghe thôi. Thực tế là mình làm gì đấy bây giờ? Bà con đây làm gì? Có nhiệm vụ hết. Trước nữa là đi ăn đó, rồi cũng phải giải chứ không ai giải cho mình đâu. Cái chuyện đó là cái chuyện rõ rệt. Cho nên ở đời mình đừng có thị phi, đừng có chấp mê, đừng có chê bai là mình rước tà khí vào thân. Khi mình thị phi là mình rước tà khí vào thân, tâm thân bất ổn. Rồi mình chê bai người ta là nhất định là mình phải rước gì cả đó. Chê giống giống Việt Nam, rồi tôi chê giống Phi, rồi tôi chê giống Tàu. Rốt cuộc sau này mình chết mình cũng, ông trời cũng liền vô góc đó cho mày, thì mày chê đó cho mày ở đó. Lúc đó ông bực ngã mật mới biết khổ. Chứ bây giờ nói đã không biết đâu. Câu chuyện xa xăm lắm. Cái hậu quả của mọi sự việc là xa xăm. Mình dòm ở thế gian nhiều chế độ. Chế độ này thế nào, chế độ nào, rốt cuộc chế độ nào cũng khổ hết. Hỏi cho đây tự do mà sao ông là khổ khổ chứ. Tôi tự do tôi mới có nhà, là tự do tôi mới có xe hơi. Nợ đầy mình đó cô. Khi mà nó biết nợ là nó mới khổ đó. Không có người nào sướng hết đó. Ở mặt đất này không có người nào sướng. Thiên địa hữu tình nhân loại quá, mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp quá, dục quần sanh lãnh khổ mà. Tất cả đều là khổ, không có ai sướng. Cảm thức được cái khổ mới tiến qua được. Cho nên khổ là của báu của nhân sinh. Cho nên người nào phải thưởng thức cái khổ. Không có chú nào mà tránh được cái khổ hết. Ai cũng có khổ hết. Mới lớn lên là học khổ rồi. Học tình yêu là học khổ rồi. Rồi tiền cũng học khổ rồi. Biết xài tiền cũng là khổ rồi. Rồi biết dòm, biết nhìn cái nhà người ta đẹp mình cũng khổ. Khổ không có ai sướng đâu. Cho nên phải có cái thức hòa đồng với nhau. Cái dung điểm người nào cũng có cái đèn lòng phát triển. Họ chưa thật mà thôi. Không nên khinh khi, không nên kỳ thị. Phải sửa tâm mình để ảnh hưởng chúng sanh là cái điều duy nhất. Nào, đúng giờ ngủ, giờ ngủ, giờ thiền, tu, giờ niệm Phật, giờ niệm Phật. Đâu đó nó ôn tồn tiến hóa, giờ phần hồn là nhẹ. Nó phải êm dịu, nó mới đạt được cái diệu pháp. Còn nếu mà con làm ồn ào quá, bắt buộc tụi bay phải vậy, không được. Phải có reaction. Trong cơ thể mình buộc nhiều quá nó có reaction. Nó làm cái khối thần kinh không có vực. Từ từ này chút chút nó mới mở lần lần, chứ còn muốn làm liền đâu có được, không có được đâu. Cho nên những người đã làm chính trị, làm cách mạng, luôn luôn cái óc muốn pressure mình đi tới, bị cái đó mà hư khối thần kinh hết. Nhiều người học về chính trị mà học quá đó. Thét rồi ra khờ chứ đâu có làm được cái gì. Bởi vì thấy cái gì cũng hay, cứ học tới nhiều quá mà ép mình phải tiến cho mau á. Thì ra khờ, lượm bát đá coi rồi cười thôi. Nên nó hiểu cái luật thiên nhiên rồi. Cho đó nó hết muốn làm việc. Học quá rồi không có làm việc rồi. Phải từ từ, từ giai đoạn một. Rồi tôi bây giờ tối tôi tu chưa, tôi thiền, chưa tôi thiền. Một tiếng cũng được mà nửa tiếng tùy công chuyện hàng ngày của tôi đời đạo sống tu mà. Tôi phải tu không đó. Nếu mà con nói như vậy mà tôi làm không được thì con đóng cửa không đi làm. Không cần trả tiền nhà nữa. Ngồi tu thiền luôn. Cái đó nó kết quả liền. Thấy không? Cái này con phải lo đời. Và đời đạo sống tu hai cái nó phải equilibrate nha. Thấy không? Từ từ nó đi tới rồi nó mới đạt tới cái biểu pháp. Nên ta đề ra đời đạo trong tu là cũng hay đó. Nhờ đời nó kích động mình thấy cái giá trị của đạo. Mình về bữa nay tôi tiền 30 phút, mai tôi có thể tên. Tôi tin cậy, tôi làm được thì tôi tin cậy được cho thêm 5 phút. Thấy chưa? Cũng khi với tôi mới có 30 phút, tôi nhảy lên giờ đâu có được. Nó bị dội lại, bị hay xong. À, phải hiểu cái đó. Đời đạo trong tu phải từ từ. Có đời, có đạo rõ ràng. Mình vừa niệm Phật mấy câu mà mình mới có 3 câu niệm Phật, mình nói chuyện đó 10 câu. Thì mình thấy không có đúng. Cái nói chuyện 10 câu nó xâm chiếm cái 3 câu kia rồi. Mà mình không hay. Nếu tôi có niệm Phật rồi mà tôi niệm có 3 câu mà tôi nói chuyện nãy giờ có 100 câu rồi. Thấy chưa? Cái đó quan trọng lắm á. Cho nên tôi dặn mấy người đi làm gì ngồi yên trong phòng. Thảnh thơi nhẹ nhàng, giờ này giờ của tôi không ai động, tôi lo tôi niệm Phật, tuần tự Nam Mô A Di Đà Phật, tôi nghe rõ ràng, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi tôi thấy cái nước miếng tôi chảy, lần lần tôi mới thấy cái máu tôi nó được thay đổi. Tôi là người y sĩ tự trị bệnh, trị bệnh gì? Bệnh thần kinh. Tôi ngồi tôi niệm thế, tôi là cái thần kinh đó nó ổn định. Nhẹ nhàng thôi, vô trong góc ngồi nhẹ nhàng. Chứ không phải tôi niệm cho nó nghe, tôi ngồi thân cùng tôi chiêm ngưỡng sự nhẹ nhàng, sự tinh vi của phần hồn tôi. Một hào quang sáng suốt của chính tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi tưởng tới Đức Phật đã giải thoát được, tôi cũng đang trên hành trình giải thoát như Ngài. Tôi nghĩ, tự nhiên nó trở về, nó khôi phục lại. Cái đó mới đạt được cái diệu pháp. Sau này cái chơn ngôn mới độ tha. Lúc mình nói chuyện, nói người ta nghe rất cởi mở. Mà cái đó từ trong đấy lòng mình mở ra được thì nó mới thông minh. Chứ không phải ai tài hơn ai đâu. Họ đi chậm mà chắc, mà để mau mà thất bại không nên. Chậm mà chắc, cứ dịch đi cũng thẳng, cũng thẳng đi. Tu cũng vậy, đời cũng vậy, cũng phải chậm mà chắc. Nên không có nôn nắng. Nôn nắng đời cũng hư hết à. Mà đạo cũng không có thành. Mất hết vị trí. Phải từ từ. Như tôi hồi trước tôi tu, tôi về nhà tôi ngồi xuống tư thì ông nói niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ngồi ghế bành trước nhà nhắm mắt niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mấy sư phụ của tôi đi ngang kéo lỗ tai. Không nhắm mắt làm gì, ở nhà mà nhắm mắt kéo lỗ tai à, bởi vì người ta thấy lạ, người ta thương mình. Thằng này điên rồi, nhắm mắt. Vậy hồi đó mình không có cái chỗ yên lặng như bây giờ. Quý vị đây có chỗ yên lặng, có cái phòng vô mình ngồi nhắm mắt. Thơ thơ mình nghĩ tới chuyện ngôn Phật, như chuyện cao siêu bất diệt. Nghĩ cái đó, rồi mình từ từ niệm Nam Mô Di Phật để mình nghe. Nghe coi co lưỡi nó chạy đâu, nước miếng chuyển chạy chỗ nào. Chứ bây giờ đứng niệm Phật nghĩ tới cái bánh chưa xong là không có được á. Nghĩ cơm chưa chín là không có được. Tất cả là cắt đứt hết nhân duyên, cắt đứt hết tất cả nhân duyên trong giây phút mình niệm Phật. Thất tình lục dục nhân duyên đều bỏ hết, không còn gì nữa đây á. Ngồi mình niệm, bình tâm niệm như vậy. Quý vị gì làm thử, nó hay lắm. Và rất siêu. Mình đạt được cái diệu pháp mà mình thấy hay, em sướng lắm. Chứ nhiều người không có biết, không biết nữa. Thôi, Nam Mô Di Đà Phật, nói Nam Mô Di Đà Phật thôi, nói hai ba câu thôi đủ rồi. Không ai, ông bật nghe hết rồi. Nhưng mà mình chưa đắc. Mình làm chưa đúng là chưa đắc. Cái bánh nó chưa đủ lửa làm sao nó chín. Mình niệm Phật cũng như mình đang nung nấu một cái gì. Chờ nó thật. Niệm Phật là chuyển chạy tất cả điện năng trong cơ tạng. Quy một là nó nung nấu linh dược. Lần lần nước miếng nó ngọt. Nước miếng người nào làm đúng là ngọt như đường phèn. Lúc đó nói chuyện hay. Thích về chiếc nào giờ không biết chiếc là cái gì. Mà mở miệng nói chiếc. Nó hay lắm.
Tâm ở đâu? Ở đâu mà có tâm? Tâm lớn rộng vô cùng.
Tâm là một cơ cấu tự động tiến hóa tùy theo hoàn cảnh nghịch thuận mà tiến hóa. Đó là do tâm. Cho nên chúng ta càng ngày càng hướng thượng, càng thấy cái tâm ta lớn rộng. Càng lớn rộng thì thể hiện được từ bi cứu giúp, cho nên dễ tha thứ và thương yêu. Tâm thân được nhẹ nhàng vì chúng ta ở trong cái nguyên ý cứu độ chúng sanh, chứ không có qua phá hoại chúng sanh. Thì không cần ôm lấy tôn giáo nào hết, chỉ có tâm và kỹ thuật tiến hóa trở lại quân bình, khai thông trí tuệ, thức giác vị trí của chính mình. Đó là con đường chân chính nhất của nhân sinh tại mặt đất này. Cho nên người tu mà còn nói phê phái không phải tu được. Tu là phải sửa mình, thức hòa đồng mới là người tu. Thấy rõ tình trời lớn rộng, tình Phật từ bi lớn rộng, thì chúng ta không có dị biệt và thu gọn lại, thì tạo ra cảnh mê chấp chúng ta càng ngày càng nới rộng, càng khai thác cái tiểu thiên địa này tương đồng với cái vũ trụ, chúng ta mới thấy ta là một khả năng trong vũ trụ đang tiến và đang hành, chứ không đang danh dứt bất cứ một chuyện gì. Hành đạo chứ không danh đạo thì không còn sự mê chấp về tha thứ và thương yêu. Là vậy, là cái lấy cái gì làm bằng chứng thì chúng ta mới thấy rằng ở vị trí nào cũng có quyền phát triển. Cho nên Thượng Đế đã cho con người có mắt, mũi, tai, miệng, có đủ trọn quyền tự do. Cho nên ở đời này có người muốn nói điều gì thì nói, nhưng mà rốt cuộc phải theo một cái quy củ luật trời đã có, là cái luật nhân quả, vay và trả. Phải làm sao cho nó tròn thì chân lý mới tròn. Thì đã có luật khi chúng ta chào đời. Chúng ta lúc ra, sanh ra đời thì có cha mẹ ân ái nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành. Chúng ta phải làm sao để trả lại cái hiếu, là chúng ta phải có hiếu với cha mẹ và có hiếu với tất cả nhân loại, có hiếu với tất cả trời đất. Đó, chúng ta phải bảo vệ và xây dựng, chứ không có nguyên, không có ôm lấy cái sự phá hoại. Phá hoại và phá hoại người khác là tức là phá hoại tâm thân của chúng ta. Làm sao chúng ta tiến triển được? Và xưng danh tu mà thiếu tu là vậy. Tu là phải hiểu rõ cái nguồn gốc căn cội của chính mình, cuối cùng chúng ta sẽ về đâu, chứ không ôm cái thức bơ vơ là hiểu được một nhắm một mớ là tưởng ta là đúng. Không có đúng đâu. Tất cả đều phải tu, tất cả đều phải xây dựng mới tiến qua được. Xây dựng tới vô cùng mới là tiến tới thanh nhẹ vô sanh. Còn không có vô cùng thì thức hòa đồng không mở, làm sao tiến được. Cho nên cái thức của con người rất quan trọng. Hướng thượng thì cái thức nó sẽ mở lớn, mà hướng hạ nó chỉ eo hẹp bảo vệ và tranh chấp quyền lợi của chính nó thôi. Những người mà bảo vệ tranh chấp quyền lợi là chỉ phạm vi eo hẹp và mục tiêu cho người ta tấn công, chứ không có bao giờ phát triển nữa. Còn người mà phát triển được tâm từ bi là người đó mới chứa đựng được những sự kích động và phản động. Tự nhiên người ta dòm trời, người ta lấy súng bắn ông trời, bắn một hồi thì hết đạn, thì tự nhiên nó phải liền súng. Thì cái tâm từ bi là chánh, từ bi là sức mạnh có bằng chứng đàng hoàng. Bắn ông trời mà ông trời vẫn thương, vẫn ân ban nguyên khí cho nó, vẫn cứu độ quá quá sanh sanh để cho nó có cuộc sống, cho ông trời không có chống nó, mà chính nó là chống ông trời. Cho nên chúng ta mới thấy rõ ông trời chỉ biết thương yêu. Còn cha mẹ đối với con cái là chỉ biết thương yêu. Cho nên ở mặt đất này đã thể hiện qua cha mẹ, là thấy cái tình thương yêu của người mẹ đối với người con là vô cùng, người cha đối với người con cũng là vô cùng. Nhưng người ở thế gian không hiểu được, tưởng là mình bay được, nhảy được, làm được thì mình coi cha mẹ không ra gì. Không phải như vậy. Phải hiểu cái nguồn gốc, phải truy cái nguồn gốc của chúng ta ra, chúng ta mới thấy rõ chân lý là gì. Sự thật, chân lý là sự thật là gì. Sự thật chúng ta ở cõi nào, giáng lâm xuống thế gian, chúng ta từ trong cõi từ bi thanh nhẹ, ân ái của cha mẹ duy nhất trong cuộc sống, thì chúng ta phải hiểu cái nguồn gốc đó, chúng ta mới phanh phui ra chân lý của sự sống được. Cho nên nhiều người không hiểu, tôi ra lọt lòng mẹ rồi, tại cha mẹ muốn ân ái để tôi ra chứ tôi không có thích làm người. Nó đã tật, nó có cái nguyên do sâu xa ra đây từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ chúng ta tiếp nối để xây dựng cái cuộc tình thương mà Thượng Đế đã ân ban, và muốn xây dựng cho loài người có một cơ cấu thanh nhẹ, muốn tái lập nơi nơi hòa bình. Cho nên con người phải hiểu sâu, học nhiều phải hiểu sâu. Chứ nhiều người học nhiều không hiểu sâu, đâm ra rủ lập bè lập đảng rồi giết chóc với nhau. Coi con người rất dễ, không được. Cái óc con người là quan trọng lắm. Óc con người là trong một khả năng trong vũ trụ rất quan trọng. Mà trời Phật chỉ quý thương khối óc con người để dẫn tiến khối óc con người tiến qua. Mà con người không hướng thượng thì tự tạo sự khổ cho chính mình. Không hướng thượng, hướng hạ nó bao trùm những gì? Tham dâm mà không đến đích. Cuộc đời những người bây giờ đã cho khoa học đã cho chúng ta thấy là bệnh AIDS, bệnh cancer đủ chuyện là do cái nguyên lý tham dâm mà sanh để ra những bệnh tật này, chúng ta thấy rõ. Cho nên chúng ta tu là phải hướng thượng, hướng về cái cõi vô sanh, may ra tự cứu được. Còn không thì chỉ hủy hoại mình mà thôi. Tưởng đó là thật nhưng không có bao giờ có sự thật. Những người ở thế gian này ôm lấy tưởng là thật, nhưng mà rốt cuộc họ ôm cái không mà không hiểu. Vì cái xác họ cuối cùng phải chết, phải tiêu diệt, không còn sống được. Cái xác họ cũng không thật nữa, mà họ ôm cái nhà, cái cửa, cái tiền, cái bạc, cái địa vị để làm gì? Để ôm cái không mà họ tưởng là cái có. Cho nên lúc chết khóc dữ lắm. Người nào chết lìa xác rồi đứng bên đó thì chỉ biết khóc thôi, tiếc uổng cho cái cuộc sống. Đủ giáo lý, đủ đường lối tiến hóa mà không chịu học. Ông trời cho đủ phương tiện, nào là nhà thờ, nào là chùa chiền, nào là người tu, đủ thứ nhắc nhở mình để mình hướng về con đường trở về vô sanh bất diệt. Mà không biết thì tạo ra sự khổ. Mà cái khổ đó, cái hồn có chết không? Không. Nó chỉ luân lưu trong khổ mà thôi. Rồi mỗi 60 năm nó mới tiến lên được có một nấc thôi chứ không có nhiều. Đó, cái cơ duyên rất ít. Cho nên ngày hôm nay những người được cơ duyên gặp vô vi thực hành tự thức, cái đó là một cái nền an vui cho một hành giả. Mà nếu hành giả biết ôm lấy tự tu tự tiến thì sẽ dễ tha thứ và thương yêu và đối đãi với nhau càng ngày càng tốt. Lịch sử là do từ bi phát hiện ra, tâm từ bi chúng ta phát càng ngày càng phát hiện ra dồi dào thì chúng ta thấy sự tha thứ và thương yêu rất dễ dãi đối với những nghịch cảnh, những người đối xử với chúng ta không tốt, nhưng mà chúng ta cũng luôn luôn nung nấu sự tha thứ và thương yêu để xây dựng nền tảng từ bi sẵn có của cộng đồng chư Phật chư Tiên đã và đang sống vui tươi. Cảnh đó không có bao giờ có sự khổ. Họ xưng là tu vô vi, họ không ngồi lại với nhau được, nhưng mà họ khi họ không ngồi được là họ thấy cái nghiệp quả của họ. Cái nghiệp quả của họ lôi cuốn họ, họ không thể đi tới với những người vô vi biết tha thứ và thương yêu được. Họ muốn lắm mà đi không được, nghiệp quả nó đang lôi cuốn họ, cái nghiệp lực nó lôi cuốn họ, họ không có đi được. Thì chúng ta chỉ biết tội nghiệp cho họ mà thôi, chứ không biết cái gì hơn nữa. Cái tình thương chúng ta vẫn sưởi ấm lòng những người mong muốn tái ngộ, chứ không bỏ ai. Phải thanh lọc mới tiến thân. Vì cho nên gần đây tôi mới có cái cách thanh lọc để cho các bạn thấy rằng cơ tạng các bạn, khối óc các bạn không bao giờ nghĩ được những chuyện cao siêu, là vì sự giấy bận của bộ ruột. Mà thanh lọc bộ ruột rồi thì tự nhiên mình nghĩ được những sự sao cao siêu. Mình nghe băng giảng nó vô trong óc, nghe lời chân lý mình thấm thía, thì từ đó mình mới khám phá được bên trên nó có luật. Mình thấy nhẹ, nhìn thấy trước mắt mà muốn đi tới gần người ta không được, người ta có luật lệ hết. Vì trong nhẹ, cực nhẹ nó mới hòa với nhẹ được, mà nặng không thể nào hòa với nặng, hòa với nhẹ được. Cho nên tôi nói trong không nó còn không nữa, cho nên mình phải relax bỏ tất cả. Và lên đó thì chúng ta mới vượt khỏi cái không nữa, chúng ta mới tới được. Cho nên có luật lệ. Cho nên cũng như người Việt Nam mà muốn vô immigrant tại Canada cũng phải qua nhiều câu hỏi, qua nhiều điểm quy định của họ, chúng ta mới vô được đây. Cái tư cách làm người thế nào, người ta xét xử trước khi cho mình đến đây. Thì trên kia cũng vậy đó. Trên kia là tự động, thanh nhẹ thì tự động sẽ được tới giới thanh nhẹ. Nặng nặng thì không có thế nào tới được nặng, chỉ có giáng lâm xuống địa ngục hay trần gian đó, chứ không có đi lên trên được. Lên trên phải nhẹ. Cho nên lấy cái gì làm bằng chứng? Những người tu vô vi nhắm con mắt thấy nó rút nhẹ, rút nhẹ, rút nhẹ. Cái nhẹ đó không phải thật nhẹ, nhưng mà phải còn tu nữa chúng ta mới nhẹ. Lúc đó cái hơi thở chúng ta không còn nữa, mới thoát cái thể xác. Nhưng mà hơi thở không thấy không còn, nhưng mà không có chết, thấy đi đây đi đó rất rõ ràng, nhận định cảnh giới rõ ràng, chứ không có phải là mê tín dị đoan, không có vụ mê tín dị đoan. Nó là khoa học quyền bí, khoa học mà quyền bí là người đời không thấy, mà chính mình thực hành mình thấy rõ ràng. Chứ mỗi người có cái quyền đó, tối hậu cái quyền của mọi người đó là tiến tới bộ sanh bất diệt để nhận định cái đường lối chúng ta đi và phải tiến bằng cách nào, càng ngày phải càng thanh nhẹ. Cho nên phải buông bỏ và tha thứ thương yêu thì tâm thân mới được thanh nhẹ. Còn nếu cố chấp thì nó vẫn u lì tại đó thôi. Cho nên tôi đã có giảng những con băng sinh danh tu và thiếu tu là vậy. Nói tôi tu vô vi mà tôi không hành đúng thì vô vi là sinh danh tu mà thiếu tu.
Một chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật,
từ cơ ngũ tạng của chúng ta, ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó quân bình, unifier. Hội ngộ với chủ nhân ông là cái hồn phận, cái phần hồn làm chủ, thì tôi càng lục trọng tái biết, kích động phần hồn. Lúc nào phần hồn đưa lệnh thì ở dưới nó mới làm, mà không có lệnh không có thể làm được. Qua những cơn thử thách đó là chúng ta mới thấy vị trí của chủ nhân ông mà đối xử với lục căn lục trần bằng cách nào, xây dựng ra lục căn lục trần tiến qua bằng cách nào. Thì lúc đó chủ nhân ông mới hướng về trung tâm Bồ Đạo, mới giải thoát ra bên ngoài được. Thì từ Bồ Đạo xuất ra mới thật xuất, chứ trong cơ tạng xuất ra là chỉ xuất vía thôi, không đi được đâu, không đi xa mà không có sự thật. Thì ngay trung tâm chân mày mà xuất phát ra đi được, đó mới là thấy sự thật. Nó nhẹ tới vậy đó. Nói những cái luồng điện như này khi cái nó trên óc chúng ta, đối với cơ tạng và cái óc, cái óc nó nhẹ hơn nhiều lắm. Cho nên chúng ta phải thanh lọc nhẹ, cái gì nó êm ả nhẹ nhàng, không có làm ồn ào hung hăng không được, phải nhẹ nhàng. Cái giận hờn tủi, cái đó là cái ác chứ không phải cái thiện. Còn giận hờn là còn ác, con người còn giận hờn là con người còn ác, tự ái cũng còn ác. Phải tránh những cái đó và giải tỏa nó ra, không có nuôi dưỡng cái phần đó nữa thì nó mau tiến. Thì tôi vô vi thì tôi thiền mấy tiếng nhưng mà tâm tôi còn giận còn hờn là còn ác, cái tánh ý quá ác không tốt. Giận hờn là hủy hoại cơ tạng, bộ phận tim, bộ phận gan, bộ phận thận không ổn định. Ba bộ phận đó không ổn định thì nghĩa là thiên cơ rối loạn, không có tiến được.
Tôi
đã chỉ sẵn cái chìa khóa là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mà trước khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, anh phải nghĩ tới cảnh giải thoát, thanh nhẹ. Cuộc đời sống của anh không phải ở đây. Anh từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, vì anh phải trở về tam thập tam thiên, cõi sáng lạng ở bên trên. Thì trong lúc anh đi làm về, anh ngồi thanh tịnh, nhắm mắt ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bao nhiêu phút cũng được, ban đầu 5 phút cũng được, sau rồi 10 phút, 6 phút, 7 phút, 8 phút, 10 phút tới nửa tiếng. Anh niệm được 1 tiếng đồng hồ thì con người của anh sẽ bắt đầu thay đổi. Rồi từ đó anh niệm liên tục thì hoàn toàn sẽ thay đổi tánh tình, mà anh sẽ ngạc nhiên, phần thông minh của anh sẽ gia tăng. Trong lúc mình niệm Phật mình phải nghĩ là mình liên hệ với chư Phật ở cõi thiên đàng chứ không phải ở thế gian. Từ đó là một cái chìa khóa giải quyết tất cả những bệnh tình trong cơ thể. Mà người nào băng làm đúng như vậy thì giải quyết được nhiều chuyện lắm. Và cái cơ duyên may mắn sẽ đến với mình rất nhiều. Thì tất cả vấn đề ở thế gian mà xảy ra, cái nguồn gốc nó do tâm phát khởi mà thôi. Cho nên cái tâm mình phát khởi tốt, thiện lành, mình hướng về Phật, mình niệm Phật là cái tâm mình phát khởi thiện lành, thì càng ngày nó càng giải cái nghiệp tâm đó. Nó có lý do cuộc sống của chúng ta là phải có điện năng từ cơ tạng và tâm thức thì mới sống được. Cái điện năng đó nó mới sống được. Mà chúng ta hướng hạ lo âu thì làm sao giải quyết được cái nóng tánh. Và ta hướng thượng nó mới giải bớt cái nóng tánh, là tự nhiên chúng ta trở nên bình thản, thì cái dịp may mắn nó nhiều hơn. Mỗi phải dày công. Tất cả những hiện hữu, những cái gì mà chúng ta đang dùng đây đều là dày công tạo thành. Thì chúng ta muốn làm cho cơ cấu chúng ta thanh thản, phải bỏ công là một kỳ công sắp đặt, nó mới tái hội được sự thanh nhẹ. Ở đời này không có phép lạ nào cho hết, phép lạ đã có rồi. Ông trời sanh cái xác của bạn là pháp lực phép lạ, bạn là người trách nhiệm lập lại trật tự mà thôi. Nhưng ở đây tu là phải hành, phải làm, chứ không có nói tu mà không tu, không được. Tu là phải hành, tự nhiên sẽ có kết quả. Ý lực chúng ta càng ngày càng mạnh thì tất cả những trở ngại gì chúng ta cũng có thể vượt qua được. Ý lực đó đâu? Do niệm Nam Mô Di Đà Phật. Rồi nó đồng nhất, nó tạo thành ý lực.
lực đó mới là cứu cái đời và tiến tới đạo rõ rệt.
Tại sao chúng ta bực bội
không thoát khỏi nơi cơ tạng, sự kích động và phản động không thoát khỏi cơ tạng thì cái trí óc chúng ta bực bội. Khi mà mình giúp cái tình yêu thế gian thì mình đạt cái tình siêu và mình cứu độ người ta chứ không có làm đau khổ người khác. Người đời vì trong cái cảm tình thấy rồi tôi giết người đó sẽ bơ vơ, sẽ khổ khổ, họ sẽ tìm một con đường siêu hơn. Thất bại về tình, họ mới bước vô nhà thờ, họ nghe lời nghe chân lý của ông cha. Thất bại về tình, họ mới tìm đến đường tu và để hiểu phần hồn họ nhiều hơn. Chứ nhiều người thất bại về tình đã tự tử chết rất ít, không có cái vụ đó. Bây giờ thời đại văn minh giúp đỡ nhiều phương diện cho con người được tiến hóa. Sau cái tình yêu thất bại sẽ đạt cái tình siêu. Và mình dứt khoát cái tình yêu là mình đi trở về cái đường lối tình siêu là tu học. Perfectionen cái phần hồn của mình thì mình ngược lại mình cứu người yêu chứ không có hại người yêu. Nhưng mà phải quyết tâm, tâm làm đơn chịu, mình hứa là giúp phần hồn của mình tiến, làm cơ tạng cho mình yên ổn, phải quyết một lòng tới chết cũng phải làm thì nhất định giải quyết được. Còn mình đi nửa chừng quanh quẹo thì không nên giúp, còn hơn giúp. Tình mẹ con không có gì bằng quý bằng thành thật lẫn nhau, không nên giấu giếm. Bây giờ phút người gánh chịu phải cho người gánh chịu, người mới có cơ hội tiến hóa. Giờ phút chúng ta gánh chịu, chúng ta phải gánh chịu mới tiến hóa. Đó là sự thật, lòng thành thật là cao quý. Điện năng nó thay đổi khác, không có giống như xưa nữa. Và sự hiểu biết nó càng dồi dào hơn hồi xưa nữa. Mà giải quyết rất nhanh, không phải là khó khăn. Còn hồi mới thì thấy nó nặng nề, vì tại vì mình hướng về cảnh mê chấp của trần gian quá nhiều, rồi mình nhìn ra cái thanh thản hai cái như nó nghịch lại. Nhưng mà khi mình đi sâu vô đúng chiều thì lúc đó mình thấy rõ chính mình phải đi nó mới tiến. Cho nên cái tâm linh khai mở rồi, nói chuyện với người thường, bây giờ anh làm việc ở office anh nói chuyện với người thường anh thấy nặng lực, không có nhẹ đâu. Tôi nói vinh quang, ráng tu đi thì tương lai sẽ gặt hái được sự vinh quang trong nội thức. Chứ không có ảo ảnh nữa, hết rồi. Nhiều người tu nửa chừng, hiểu không thấu và không hành tới đích. Rồi trở ngược lại, giận tôi. Và nói tôi ru ngủ họ, không phải như vậy. Chính họ đang ru ngủ họ mà họ ngược lại nói tôi ru ngủ họ là tập rồi. Họ ru ngủ họ bằng một cái lý thuyết u ơ và không tới đích. Còn cái này đã giảng giải chí lý để mình thăng hoa lại không chịu làm. Thì mình để cho là người khác đánh, người đó đang ru ngủ tôi, ru ngủ để làm gì, có lợi gì cho họ mà ru ngủ. Chỉ đường cho họ đi, phải chỉ một cách rõ ràng. Phải từ bi hy xả, cúi gục xuống dạy họ từ ly từ tí họ mới chịu đi. Nhưng ngược lại họ nói tôi ru ngủ, cái đó là cái sai. Họ không hiểu. Họ đang ru ngủ họ trong cái mê ăn, mê ngủ, mê chơi. Ha. Rồi tự lao sực lấy chính mình, tự gạt lên chính mình. Tháng này tới năm nọ mà không hay, tưởng là mình sẽ đạt thành. Thành đâm ra u ơ là vậy. Bơ vơ. Cái âm tin đó nó không phải là ở trong cái ngũ tạng của người thường. Nói nó nặng, bởi vì người ta thông rồi, cái âm thanh nó vang vang. Thì không có cần phải nghe cái câu nó nói cái gì mà nghe cái điểm nó rung. Nó rung. Cho nên tại sao người Pháp người ta lại nghe bằng tiếng Việt người ta thiền, bằng tiếng Tây nó không nghe. Nó không thèm, đừng nói tiếng Tây, nói tiếng Việt. Họ cần cái chấn động, họ cần cái luồng điện dẫn họ tiến về điện, cho họ không có thích tiến về cái lý luận, không thể. Nhiều người Pháp binh Pháp ở đó chẳng nghe tiếng Pháp đâu, bật bằng tiếng nói tiếng Việt Nam giảng gì giảng nói tiếng Việt Nam được rồi, người ta nghe người ta tu. Tôi không có dùng ở dưới này, tôi dùng cái chỗ này khác. Nói nghe nó nhẹ lắm. đánh bằng búa như búa, bụi cũng vẫn xâm lăng.
Không phải một ngày mà làm được. Có nghe ai cũng muốn tôi rớt dưới giếng, tôi nghe đấy. Bay là bay lên khỏi tới miệng giếng. Không phải, không phải làm sao, cái óc phải làm sao mới bám được cái thành giếng mới đi lên trên miệng giếng được. Má không? Phải có một kỳ công. Bây giờ con đang bám thành giếng để đi lên miệng giếng. Những người tu ở đây vậy đó, không khác gì quá tiện. Nay nung đúc chút, mai nung đúc chút, sau này nó vừa nhắm mắt là nó phóng ra rồi. Không có thiền, không bao giờ giảm. Rất rõ ràng. Cho nên ông làm một việc cho tất cả mọi việc, một việc cho tất cả mọi việc là sao? Ông cũng mắc mũi tai miệng, chúng sanh cũng mắc mũi tai miệng, mà ông thành đạo, tại sao chúng sanh không thành đạo? Thấy không? Một việc của ông đã làm thành công thì chúng sanh noi theo đó mà làm, tự nhiên phải thành công. Nhưng lúc ta thiền, ta phải nghĩ tới cái hạnh tu của Ngài đã tự đạt. Ta nung nấu, lúc nào ngồi cũng phải ngay ngắn như vậy, và ý lực phải mạnh như vậy. Không lệ thuộc vào ngoại cảnh nữa, thì mới giải thoát. Chứ không phải là người hiền, có người không có hiền. Ăn cho sướng mà mặc ai chết, người không có hiền. Cho nên ăn cọng rau cũng thấy rõ cái duyên nghiệp của cọng rau, nó thụ trảm bá đao. Chặt nát rồi, nghiền nát rồi, vô xác con. Chứ không phải tôi ăn chay là tôi làm lành, nó giữ đâu, không phải đâu. Tôi biết tôi mới làm lành. Tôi dày công, tôi kỳ công, tôi làm kỳ công tu thiền để khai mở tôi thương tôi. Càng nhiều tôi mới cứu độ được vạn linh đồng theo tôi. Phải thoát. Mới nói gì vậy? Anh nói Niết Bàn. Anh không có đi trên đó làm sao biết Niết Bàn là chỗ nào. Mà trước hết là cái Môn Ni Châu, nó concentrate ở đây rồi ra, rồi nó mới học hỏi, rồi nó mới thành hình như một đứa bé. Ông Phật không có lớn đâu. Vì thế gian nó làm Phật thiệt lớn hết hồn rồi ra nhé. Ông Phật không có một Phật làm lớn, nhưng mà phép tắc người ta có. Cho nên mình mới cố gắng đi lên cho mình nhẹ nhỏ là mình mới hưởng. Cũng như bây giờ anh tu với sư phụ, mà anh bây giờ anh ráng anh thiền nhiều, anh nhẹ rồi anh sư phụ mới chiếu cho anh được. Nếu mà mình dục nhiều á, cái thận nó hư, cái óc nó hư. Mình giận nhiều á, cái gan nó hư. Thấy không? Tim, gan, thận. Mà cái tim mà mình cứ lo âu hoài, mình nghĩ chuyện hơn thua hoài, sân si hoài, cái tim cũng hư. Nhưng cái tim nó làm, nó vibre nhiều quá, cái óc nó loạn luôn. Thành ra cái trung ương, cái khối thần kinh đây nó không có được yên ổn, nó không có nhẹ nhàng. Tất cả những cái gì này nó báo cáo lên đây hết. Mà ở đây nặng là không có cách gì xài được.